là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công Vòng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh chiều nay 1 tháng 10 được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz với những nội dung chính sau.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái công bố và trao các quyết định đối với các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025.
Các địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức Tết Trung thu với mong muốn mang đến niềm vui cho các em nhỏ vùng cao Yên Bái.
Mưa to làm 65 nhà dân trên địa bàn thành phố Yên Bái bị ngập sâu.
Tai nạn giao thông trên quốc lộ 37 khiến một phụ nữ tử vong.
Phần tin quốc tế có những tin chính sau. Cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ lần đầu tiên không được đánh giá cao.
IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân thứ hai của Iran.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái về những tác động của Hiệp định Thương mại Tự do tới các doanh nghiệp xuất khẩu Yên Bái. Cuối chương trình là những thông tin thể thao hấp dẫn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay 1 tháng 10 năm 2020, Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, phóng viên Trung Dũng đưa tin.
Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định điều động bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành các huyện thị thành ủy trực thuộc. Cụ thể, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy được giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ định đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa 18 giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy. Đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên được giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính được giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Hà Ngọc Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập báo Yên Bái. Đồng chí Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Trấn Yên. Đồng chí Đoàn Hữu Phung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Đồng chí Nguyễn Kiều Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Chánh thanh tra tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Trang Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính. Đồng chí Lê Thị Hồng Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế. Đồng chí Đỗ Việt Bách, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Đồng chí Lê Chí Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ. Đồng chí An Hoàng Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Bình. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, đảm nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Đồng chí Triệu Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc phân công điều động cán bộ sau đại hội là việc làm cụ thể hóa phương án nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đại hội, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí được phân công nhiệm vụ ở cương vị công tác mới phải luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh, không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện, trau dồi kiến thức về mọi mặt, nhất là giữ gìn phẩm chất đạo đức, nêu gương người đứng đầu, phát huy năng lực sở trường và kinh nghiệm đã tích lũy, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể cơ quan đoàn kết thống nhất triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, các đồng chí cần bám sát chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, kịch bản điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, ứng phó với dịch COVID-19 để rà soát các mục tiêu nhiệm vụ đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, tập trung vào những nhiệm vụ chưa đạt tiến độ hoặc các nhiệm vụ khó, để từ đó bắt tay ngay vào công việc, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, tân trưởng ban tổ chức tỉnh ủy khẳng định, đây là vinh dự lớn lao song cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thay mặt cho các đồng chí được nhận quyết định tại tỉnh ủy, đồng chí Chu Đình Ngữ hứa trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng học tập rèn luyện, gắn bó sâu sát với cơ sở, nỗ lực tận tâm tận tụy trách nhiệm, hết lòng vì công việc, vì sự phát triển đi lên của tỉnh Yên Bái, xứng đáng với sự tin tưởng của các đồng chí trong thường trực Ban Thường vụ tỉnh ủy.
Sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự và trao các quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện ủy Yên Bình. Phóng viên Bích Thu đưa tin.
Trao quyết định tặng hoa chúc mừng đồng chí Đoàn Hữu Phung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Yên Bình được điều động giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, đồng chí An Hoàng Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh văn phòng tỉnh ủy tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư huyện ủy Yên Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định. Đồng chí Đoàn Hữu Phung và An Hoàng Linh là những cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản trưởng thành và trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo quản lý và khả năng đoàn kết quy tụ cán bộ. Tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc, luôn sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy mong muốn trên cương vị công tác mới, tân Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và tân Bí thư huyện ủy Yên Bình tiếp tục rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ, mang hết năng lực và trí tuệ, kinh nghiệm đã tích lũy được vào thực tiễn công tác, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và tân Bí thư huyện ủy Yên Bình bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc, sự vinh dự lớn lao khi được Ban Thường vụ tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới và hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn, không ngừng học tập rèn luyện, mang hết tâm huyết để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Trung thu 2020, Ban Tuyên giáo huyện ủy Lục Yên phối hợp với huyện đoàn và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Tết Trung thu tại thôn Siêng 1 và Siêng 2 của xã vùng cao Tân Lập. Cộng tác viên Khắc Điệp đưa tin. Tham gia chương trình Tết Trung thu năm 2020 tại thôn Siêng 1, Siêng 2 với chủ đề Vui hội trăng rằm, các em thiếu nhi được thưởng thức những tiết mục văn nghệ sôi nổi, nghe sự tích chú quậy, chị Hằng và tham gia phá cỗ. Thông qua chương trình đã đem đến cho các em thiếu nhi vùng cao Tân Lập một Tết Trung thu vui tươi và ấm áp tình yêu thương của toàn xã hội, tạo động lực để các em vươn lên trong học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi trong ngoan Bác Hồ. Dịp này, huyện đoàn Lục Yên đã trao 5 suất quà từ quỹ nuôi heo đất chắp cánh ước mơ trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.
Huyện đoàn Văn Chấn cũng vừa tổ chức hội trại Trung thu năm 2020 tại xã Nghĩa Tâm. Tại đêm rằm, các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã Nghĩa Tâm đã được nghe thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi các cháu thiếu niên nhi đồng cả nước nhân dịp Tết Trung thu, được xem màn múa lân truyền thống đặc sắc, những tiết mục văn nghệ sôi nổi độc đáo, tìm hiểu sự tích chú quậy trên cung trăng, nghe kể chuyện về ý nghĩa ngày Tết Trung thu và tham gia phá cỗ trong trăng. Việc tổ chức hội trại Trung thu không chỉ mang đến cho các em thiếu nhi một Tết Trung thu vui tươi ý nghĩa mà còn thể hiện sự quan tâm, động viên tinh thần của Đảng bộ, chính quyền địa phương đối với thế hệ măng non của đất nước. Nhân dịp này, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em huyện Văn Chấn đã trao 20 suất quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghĩa Tâm.
Tối qua tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Đoàn Yên Bái, Hội đồng đội tỉnh tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi trong xã. Phóng viên Lê Long phản ánh. Tại đêm hội trăng rằm, các em thiếu nhi đã được nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2020. Cùng với đó, các em đã được hòa mình vào không khí vui tươi phấn khởi của Tết Trung thu với nhiều hoạt động sôi nổi như xem múa lân, thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, giao lưu cùng các nhân vật truyền thống trong đêm Trung thu như chú Quậy, chị Hằng, đố vui có thưởng và phá cỗ Trung thu. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, huyện Trấn Yên và tỉnh Đoàn Yên Bái đã tặng gần 100 suất quà cho các em thiếu nhi với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Đêm hội trăng rằm là món quà ý nghĩa mà tỉnh Đoàn Yên Bái, Hội đồng đội tỉnh phối hợp cùng các cấp, các ngành tổ chức dành tặng thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh. Đây là động lực để khích lệ động viên các em thiếu nhi nỗ lực thi đua trong học tập và rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt trong Ngoan Bắc Hồ.
Điểm trường thôn Trống Tàu của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu có gần 100% là học sinh dân tộc Mông, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn. Nhằm động viên các em vùng dân tộc khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Đoàn thiện nguyện Sa Mộc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Câu lạc bộ Ngọn lửa tuổi 20 và một số nhà hảo tâm tổ chức chương trình Đêm hội trăng sáng trường em tại điểm trường thôn Trống Tàu thuộc trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Các em nhỏ vùng cao đã được xem các tiết mục văn nghệ, tìm hiểu về sự tích chú Quậy, chị Hằng, rước đèn ông sao và tham gia các trò chơi dân gian phá cỗ Trung thu. Nhân dịp này, 89 học sinh điểm trường thôn Trống Tàu đã được tặng quà mỗi suất hơn 400.000 đồng, bao gồm quần áo, đồ dùng học tập, bánh kẹo, tổng giá trị phần quà là hơn 100 triệu đồng.
Sáng nay, Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Yên Bái và Phật tử chùa Linh Sơn đã đến trao quà Trung thu cho các cháu học sinh điểm trường thôn Ngòi Vồ thuộc trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Điểm trường thôn Ngòi Vồ có 5 lớp với tổng số 130 học sinh tiểu học, trong đó trên 70% học sinh là dân tộc thiểu số như Dao, Nùng, Cao Lan. Gần 50 học sinh có hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo. Để tạo không khí vui tươi đầm ấm cho các cháu trong ngày Tết Trung thu, Hội Chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Yên Bái đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ và tặng quà cho học sinh trong trường.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500 m nên đêm qua và sáng sớm nay mùng 1 tháng 10, các khu vực trong tỉnh có mưa, một số nơi mưa vừa mưa to đến rất to và dông. Mưa lớn đã làm ngập úng nhiều khu vực, gây thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu của nhân dân. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trận mưa đêm 30 tháng 9 rạng sáng mùng 1 tháng 10 đã làm 65 hộ dân trên địa bàn thành phố Yên Bái bị ngập sâu. Mưa lớn đã làm hơn 27 ha lúa, ngô, rau màu bị ngập úng, thiệt hại 17 con gia súc và một số ao nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, mưa đã làm các suối trên địa bàn thành phố và huyện Yên Bình dâng cao, một số tuyến đường ngập úng, ước thiệt hại 800 triệu đồng. Ủy ban nhân dân các xã phường của thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình đã chủ động thành lập các đoàn công tác xuống địa bàn để chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, giúp các hộ ổn định cuộc sống.
Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, chị Lương Thị Thúy Ngân, thường trú tại thôn Ngọn Đồng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21B1-47437 hướng Văn Chấn đi thành phố Yên Bái, đến gần khúc cua tại km 305+350 thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, do trời mưa trơn nên chị Ngân bị ngã ra đường. Đúng lúc đó, xe ô tô biển kiểm soát 21C-06088 do anh Trần Ngọc Thành, sinh năm 1988, trú tại tổ 3 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, điều khiển hướng thành phố Yên Bái đi Văn Chấn, không phanh kịp làm chị Ngân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã Hưng Thịnh và công an huyện Trấn Yên đã có mặt tại hiện trường để xử lý, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Sáng ngày 1 tháng 10, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức giải vô địch bắn nỏ đẩy gậy tỉnh Yên Bái năm 2020. Tham gia giải có trên 130 vận động viên đến từ 8 đơn vị thuộc các huyện và ban ngành trong tỉnh. Môn bắn nỏ, các vận động viên thi đấu các nội dung, đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam, cá nhân nữ. Môn đẩy gậy thi đấu ở 11 hạng cân. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Sân chơi bổ ích để các vận động viên giao lưu cọ sát và tích lũy kinh nghiệm, đồng thời nhằm khai thác, bảo tồn và phát huy truyền thống các môn thể thao dân tộc trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Giải diễn ra trong 2 ngày từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 10.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối 29 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump của Đảng Cộng hòa và cựu Phó Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ đã có màn so găng đầy lửa. 83% khán giả cho biết họ cảm thấy đây là cuộc tranh luận tiêu cực. Ngay sau cuộc tranh luận, một số hãng truyền thông đã tiến hành các cuộc thăm dò dư luận nhằm đánh giá khả năng thể hiện của mỗi ứng cử viên. Theo đó, ông Biden được đánh giá cao hơn so với Tổng thống Trump. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định không ai giành chiến thắng cho cuộc tranh luận này bởi đây là cuộc tranh cãi hỗn loạn, gián đoạn với sự công kích và tấn công tồi tệ nhất giữa hai ứng cử viên tổng thống. Cuộc tranh luận không mang lại những gì mà cử tri kỳ vọng đối với cả hai ứng cử viên này sẽ đưa ra trong 4 năm cầm quyền sắp tới. Một số chuyên gia cho rằng với cách thức mà các ứng cử viên thể hiện như trong đêm tranh luận đầu tiên, lượng khán giả xem các cuộc tranh luận tiếp theo sẽ giảm đi đáng kể. Và điều này sẽ khiến cho cả hai ứng cử viên không thể đạt được mục đích trong cuộc đua, đó là tác động và làm thay đổi suy nghĩ của cử tri, nhất là cử tri dao động. Trong cuộc điện đàm ngày 30 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn ở khu vực Nagorno-Karabakh, đồng thời cho biết sẵn sàng đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao giúp giải quyết bất đồng. Thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga và Pháp kêu gọi các bên liên quan dừng toàn bộ giao tranh ngay khi có thể, giảm căng thẳng và thể hiện kiềm chế tối đa. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu lãnh đạo Armenia và Azerbaijan thực thi các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn việc sử dụng những kẻ khủng bố và lính đánh thuê nước ngoài trong cuộc xung đột, vì điều này không chỉ dẫn đến sự leo thang căng thẳng mà còn tạo ra các mối đe dọa lâu dài đối với an ninh của tất cả các nước trong khu vực. Phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến ngày 30 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã kêu gọi các nước đóng góp 15 tỷ đô la Mỹ cho Quỹ Chung Toàn Cầu nhằm bảo đảm việc mua sắm và phân phối vaccine ngừa COVID-19. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng những khoản cam kết này đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo mua sắm, sản xuất và dự trữ vaccine, đồng thời tiếp tục nghiên cứu và giúp các nước tối ưu hóa được lợi ích của vaccine khi những sản phẩm này được đưa ra thị trường. Sáng kiến của ACT Accelerator, một chương trình hợp tác toàn cầu mới nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và phân phối vaccine phòng COVID-19 một cách công bằng cho các nước, được Tổ chức Y tế Thế giới khởi xướng, hiện đã nhận được 3 tỷ đô la Mỹ trong tổng số 38 tỷ cần phải có để đảm bảo mục tiêu cung cấp khoảng 2 tỷ liều vaccine, 245 triệu lượt chữa bệnh và 500 triệu lượt xét nghiệm chẩn đoán cho người dân trên toàn thế giới trong năm tới. Tính đến ngày 1 tháng 10, thế giới đã ghi nhận hơn 34 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 1 triệu trường hợp đã tử vong. Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công tên lửa hành trình BrahMos phiên bản nâng cấp có thể tấn công mục tiêu cách xa hơn 400 km. Tên lửa được bắn đi từ bệ phóng di động trên đất liền tại một cơ sở quân sự ở bang miền đông Odisha. Vụ thử tên lửa diễn ra 2 ngày sau khi truyền thông Ấn Độ đưa tin một máy bay phản lực Su-30MKI trang bị tên lửa BrahMos đã được triển khai đủ số lượng tới khu vực Ladakh trên dãy Himalaya. Bên cạnh đó, các tên lửa khác như tên lửa hành trình Nibhay có tầm bắn 800 km và tên lửa phòng không Akash cũng được triển khai đến khu vực biên giới với Trung Quốc. Sau 5 năm nghiên cứu và cải tiến, công ty Lenovo chi nhánh Nhật Bản đã chính thức ra mắt mẫu máy tính ThinkPad màn hình gập đầu tiên trên thế giới. Theo đại diện của công ty Lenovo, đây là chiếc máy tính màn hình gập chạy Windows 10 đầy đủ và có khả năng biến hóa linh hoạt giữa máy tính sách tay với máy tính bảng, như một nửa là màn hình hiển thị, một nửa là bàn phím, hoặc dùng cả hai nửa để hiện nội dung. Ngoài ra, máy còn được trang bị cổng USB-C, bút cảm ứng, tùy chọn kết nối mạng di động và có thể kết nối với bàn phím rời để gõ văn bản nhanh hơn khi cần thiết. Ưu tiên của Lenovo trong thời gian này là tối ưu hóa tính năng của mẫu ThinkPad mới để người dùng có thể sử dụng hiệu quả nhất trong thời gian đại dịch như làm việc hay họp trực tuyến.
Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Hiệp định được thực thi mở ra cơ hội tăng trưởng xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Vậy hiệp định này sẽ tạo những lợi thế cũng như những thách thức gì đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Yên Bái? Chương trình hôm nay chúng tôi đã mời đến phòng thu ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái, cùng trao đổi về vấn đề này. Sau đây mời biên tập viên Kiều Loan trao đổi với khách mời.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA thì tạo ra cơ hội gì cho các doanh nghiệp của Yên Bái, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu?
Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU kỳ vọng được hưởng lợi gồm hàng dệt may, hàng giày dép, các loại sản phẩm nông lâm thủy sản, các sản phẩm hạt nhựa. EVFTA giúp cho các doanh nghiệp có điều kiện thâm nhập khai thác thị trường mới, thị trường nhiều tiềm năng cho xuất khẩu của Việt Nam. Theo cam kết, khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 85% dòng thuế tương đương với 73% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Tiếp theo, EU xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,3% dòng thuế tương đương với 99,7% kim ngạch xuất khẩu của nước ta đối với 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại của Việt Nam, EU dành cho hạn ngạch thuế quan đối với nhập khẩu trong kỳ hạn là 0%.
để tiếp cận cái thị trường Liên minh châu Âu này thì không phải dễ dàng, bởi vì là yêu cầu khắt khe về chất lượng và cái yêu cầu về mẫu mã sản phẩm. Vậy trong khi đó thì các doanh nghiệp của Yên Bái chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cái sức cạnh tranh chưa cao. Vậy thì ông, các doanh nghiệp xuất khẩu của Yên Bái sẽ phải làm gì để tận dụng cái cơ hội này ạ?
EU là thị trường khó tính, doanh nghiệp cần chú ý một số nội dung sau: yêu cầu về chất lượng sản phẩm, các yêu cầu bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm phải được thực hiện nghiêm túc, vấn đề về môi trường phải được quan tâm theo thông lệ quốc tế, đáp ứng các yêu cầu về phòng vệ thương mại, chống bán phá giá, chống trợ cấp hay tự vệ, nhất là đối với nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu sang EU. Hàng xuất khẩu sang EU phải ổn định về giá cả và chất lượng. Do vậy, Việt Nam cần thực hiện ngay các quy định cụ thể đối với từng ngành hàng.
Bên cạnh những cái thuận lợi thì doanh nghiệp của Yên Bái sẽ gặp những khó khăn thách thức gì khi mà xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Âu, thưa ông?
Các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam nói chung và của Yên Bái nói riêng khi xâm nhập vào thị trường EU gặp những khó khăn thách thức, đó là việc thực hiện cam kết trong EVFTA về các vấn đề thể chế, chính sách, pháp luật sau biên giới, môi trường kinh doanh và chính sách pháp luật liên quan, nguồn gốc xuất xứ chặt chẽ. Thường các mặt hàng muốn được hưởng thuế quan thì nguyên liệu đáp ứng tỷ lệ về hàm lượng nội khối nhất định, nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ từ EU, từ Việt Nam. Đây là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp, bởi nguyên liệu sản xuất sang xuất khẩu hiện nay chủ yếu thực hiện từ Trung Quốc và các nước ASEAN. Theo đó, thêm vào đó là các yêu cầu bắt buộc về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, nhân công, chính sách an sinh xã hội của EU khắt khe, không dễ để thực hiện. Khả năng thay đổi thách thức thích ứng với EVFTA của doanh nghiệp cũng khá hạn chế, do đó nhiều doanh nghiệp khó cải thiện về điều kiện lao động, đầu tư để đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu nội địa hóa. Việc nghiên cứu cập nhật chính sách mặt hàng, tìm hiểu về rào cản kỹ thuật đối với hàng hóa, thủ tục hải quan, chỉ dẫn địa lý, pháp luật thương mại, kinh tế của các nước thành viên EU, các doanh nghiệp để được hưởng ưu đãi.
Để các doanh nghiệp Yên Bái thì nhanh chóng tiếp cận được với hành lang pháp lý mà hiệp định đã ký kết thì ngành công thương Yên Bái sẽ có những cái hoạt động gì, thưa ông ạ?
Trước mắt trong năm 2020-21, Sở Công Thương sẽ tập tham mưu cho Ủy ban tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nghiên cứu, tìm hiểu các cam kết của hiệp định EVFTA, tập trung vào các nội dung thực tế sát với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp xuất khẩu Yên Bái, phối hợp với vụ chính sách thương mại đa biên của Bộ Công Thương biên soạn cuốn sách nâng cao giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp Yên Bái thông qua hiệp định EVFTA, giúp các doanh nghiệp nắm bắt các cam kết của Việt Nam với Liên minh châu Âu, thực hiện chiến lược sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế để thâm nhập vào thị trường các nước châu Âu, tăng cường công tác xúc tiến thương mại theo từng khu vực EU để thông qua chính sách mới đảm bảo nhu cầu thị trường, hạn ngạch, từ đó cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin, chủ động lên kế hoạch chính sách cho phù hợp yêu cầu của khách hàng.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, giành chiến thắng trong trận cầu mãn nhãn trước Borussia Dortmund, Bayern Munich có lần thứ 8 giành siêu cúp Đức. Ngay ở phút 18, sau hai pha dứt điểm liên tiếp, Tolisso đã mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ sân Allianz. 14 phút sau đó, đến lượt Thomas Müller tỏa sáng với một pha đánh đầu không thể cản phá làm tung lưới Dortmund. Sau hai bàn thua, Dortmund dường như bừng tỉnh và triển khai lối chơi tấn công. Sự cố gắng của đội bóng vàng đen được đền đáp ở phút 39 bằng pha lập công của Brandt. Bước sang hiệp 2, các học trò huấn luyện viên Lucien Favre chỉ mất có 10 phút đầu tiên của hiệp 2 để có được bàn san bằng tỷ số. Người ghi bàn là Erling Haaland. Khi trận đấu trôi dần với những phút cuối, bước ngoặt xảy ra khi một cầu thủ Dortmund mắc sai lầm và ngay lập tức trả giá bằng bàn thua thứ 3. chung cuộc Bayern Munich có được chiến thắng 3-2 để giành siêu cúp Đức. Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Real đã gặp những khó khăn nhất định trong trận gặp Valladolid. Luka Jovic được đánh giá từ đầu, nhưng những gì mà tiền đạo này làm được chỉ là cơ hội. Phải chờ tới một tình huống lộn xộn trước khung thành Valladolid, tiền đạo vào sân thay người Vinicius mới đem lại bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Những phút tiếp theo, Real tiếp tục ép sân với nhiều cơ hội, trong đó đáng kể nhất là cú sút dội cột dọc của Luka Dramovic. Nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Giành chiến thắng tối thiểu trước Valladolid, thầy trò huấn luyện viên Zidane vươn lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga, có cùng 7 điểm như Getafe và Valencia nhưng thua chỉ số phụ. Chuyển sang những diễn biến các trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh. Man United đã có chiến thắng 3-0 trước Brighton tại vòng 4. Phút thứ 44, Man United mới có được ăn mừng bàn thắng sau đường truyền của Mata. McTominay băng vào đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số trận đấu. Sau giờ nghỉ, Brighton chủ động tấn công để tìm kiếm bàn thắng nhưng hoàn toàn bất lực trước hàng thủ kiên cố của Man United. Tới phút 13, đội chủ nhà còn phải nhận thêm bàn thua khi Juan Mata nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo đỏ. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 80, Paul Pogba có cú đá phạt hàng rào thành bàn thắng, ấn định chiến thắng 3-0 cho thầy trò huấn luyện viên Solskjaer. Man United nhẹ nhàng vượt qua vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh và hướng tới trận chiến với Tottenham vào cuối tuần này tại vòng 4 ở ngoại hạng Anh. Ở một cặp đấu khác, nửa xanh thành Manchester cũng có chiến thắng với tỷ số 3-0 tương tự trước đối thủ Burnley để giành vé vào tứ kết Cúp Liên đoàn. Ở môn quần vợt tại hai vòng Pháp mở rộng trước một đối thủ thua kém về mọi mặt là Mackenzie McDonald, nhà đương kim vô địch của giải Rafael Nadal đã có một chiến thắng cực kỳ thuyết phục với tỷ số 3-0. Giành quyền vòng 3 Pháp mở rộng, đối thủ tiếp theo của Nadal sẽ là Chavaglia, người đã giành chiến thắng trước Kenny Sicoli với tỷ số 3-2. Ở nội dung đơn nữ, Serena Williams phải tuyên bố bỏ cuộc trước trận đấu với Pliskova tại vòng 2 vì một chấn thương liên quan đến gót chân Asin. Trong buổi họp báo, Serena Williams thừa nhận cô thậm chí gặp khó khăn trong việc đi lại với chấn thương này. Một bất ngờ nữa ở nội dung đơn nữ là đương kim á quân Mỹ mở rộng Victoria Azarenka để thua trước tay vợt vô danh Svetlova ở vòng 2 với tỷ số 0-2. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2 tháng 10 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, trưa chiều chuyển nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, trưa chiều chuyển nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.